thứ sáu tuần thứ ba thường niên. Chủ đề: Người công chính sống bởi đức tin. Trong cuộc đời có nhiều điều xảy ra vượt quá khả năng hiểu biết của con người. Chẳng hạn, chúng ta không cắt nghĩa được sự sống, chúng ta không giải thích nổi đức tin, vì những điều này đến từ Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay cho thấy sự liên hệ giữa đức tin và sự sống. Con người phải trung thành giữ vững đức tin để đạt được sự sống muôn đời, cho dù phải chờ đợi lâu dài và chịu đựng đau khổ. Trong bài đọc 1 năm chẵn, Thiên Chúa vừa hứa sẽ ban cho David một dòng dõi làm vua trị vì muôn đời. Thế mà David lại vừa phạm hai tội tày đình trong trình thuật hôm nay: tội lấy vợ của người và tội giết người. Hai tội này mở màn cho những tội kế tiếp trong dòng dõi David: loạn luân, giết người, thù địch giữa anh em, cha con. Con người tự hỏi, làm sao lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện qua những trang sử đen tối của nhà David? Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu so sánh nước Thiên Chúa giống như hạt giống gieo xuống đất. Con người có biết đến hay không thì hạt giống vẫn sống. Nó lầy mầm, bén rễ, mọc lên, sinh hoa kết trái và sẵn sàng cho mùa gặt. Ngài cũng so sánh nước Thiên Chúa như hạt cải. Tuy nhỏ bé nhất trong các hạt giống, nhưng có tiềm năng trở thành cây to lớn cho muôn chim kéo đến làm tổ. Bài đọc 1. Vua David phạm hai tội nặng nề trước mặt Thiên Chúa. Thứ nhất, tội ngoại tình. Trình thuật kể, lúc xuân về, vào một buổi chiều, vua David từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm, nàng nhan sắc tuyệt vời. Vua David sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói đó chính là bà Bathsheba, con gái ông Eliam, vợ của ông Uzziah người Hittai. Vua David sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua ăn nằm với nàng. Người đàn bà thụ thai, nàng sai người đến báo tin cho vua David rằng tôi đã có thai. Để chạy tội làm bà Bathsheba thụ thai, hai lần vua David dùng xảo kế để Uzziah chồng bà về ăn nằm với bà, nhưng cả hai lần vua đều thất bại vì Uzziah từ chối không về nhà gặp vợ. Thứ hai, David phạm tội giết người. Để diệt trừ tai tiếng, vua David nghĩ cách để giết Uzziah cách êm thấm. Vua viết thư cho ông Joab và gửi ông Uzziah mang thư đi với những lời lẽ như sau: hãy đặt Uzziah ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại để nó bị trúng thương mà chết. Ông Joab đang thám sát thành nên để ông Uzziah ở chỗ ông biết là có quân hùng mạnh nhất. Người trong thành xông ra giao chiến với ông Joab. Một số người trong quân binh trong các bề tôi vua David đã ngã gục, và ông Uzziah người Hittai cũng chết. Vua David tưởng chó chết hết chuyện, nhưng vua có ngờ đâu, hậu quả khốc liệt đang chờ đổ xuống trên nhà David trong những thời gian kế tiếp. Nhưng cũng chính vì những biến cố này mà David cảm nhận được tình thương Thiên Chúa qua những bài thánh vịnh nói lên tấm lòng ăn năn thống hối của ông. Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện những gì Ngài hứa với David ngang qua những lúc tăm tối nhất của cuộc đời. Điều quan trọng là David luôn tin tưởng và kiên trung vượt qua mọi thử thách, chứ không đánh mất niềm tin và hy vọng nơi Thiên Chúa. Phúc Âm: đức tin, tiềm năng của sự sống đến từ Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa được Chúa Giêsu diễn giải qua hai ví dụ. Mục đích của việc diễn giải là để nói nên, thứ nhất, nước Thiên Chúa lớn mạnh là do Thiên Chúa, không do công sức của con người. Và thứ hai, nước Thiên Chúa tuy bắt đầu bé nhỏ, nhưng có tiềm năng lan rộng khắp thế giới. Thứ nhất, Đức Thiên Chúa được ví như một hạt giống chứa đựng tiềm năng của sự sống. Chúa Giêsu nói, chuyện Đức Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào, người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu, trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liền ra hái, vì đã đến mùa. Qua ví dụ này, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến ba điều sau đây. Thứ nhất, con người không phải là tác giả của sự sống. Sự sống đến từ Thiên Chúa và được trao ban cho muôn vật. Trong sự tạo dựng của Thiên Chúa, hạt giống tự nó đã có tiềm năng của sự sống. Con người không cho hạt giống sự sống, nhưng có thể giúp nó tăng trưởng và cho kết quả tốt hơn. Cũng vậy, nước Thiên Chúa đến từ Thiên Chúa và đã có tiềm năng phát triển. Con người không tạo nên nước Thiên Chúa, nhưng có thể giúp cho nước Thiên Chúa mau đến. Thứ hai, đặc điểm của nước Thiên Chúa. Sự tăng trưởng của nó không thể hiểu được. Con người có thể nhìn thấy sự tăng trưởng của hạt giống, nhưng không thể cắt nghĩa sự tăng trưởng của nó. Cũng vậy, con người có thể nhìn thấy nước Thiên Chúa lớn mạnh dần, nhưng không thể cắt nghĩa lý do của sự lớn mạnh này. Sự tăng trưởng của nó cứ phát triển đều đặn, không giống như sự tiến bộ của con người, có lúc tăng trưởng, có lúc suy thoái. Sự tăng trưởng của hạt giống và của nước Thiên Chúa cứ phát triển đều đặn và lớn mạnh dần. Thứ ba, mùa màng sẽ tới. Khi gieo giống xuống, con người chờ đợi mùa màng tới. Cũng vậy, khi Thiên Chúa bắt đầu triều đại của Ngài là sẽ có ngày vinh quang. Con người cần kiên nhẫn và chuẩn bị xứng đáng cho ngày đó. Thứ hai, tiềm năng của sự sống không lệ thuộc vào hình dạng bên ngoài. Hạt cải là hạt bé nhỏ nhất, nhưng có tiềm năng trở thành cây lớn. Hạt cải của Palestine là hạt có thể trở thành cây, chứ không phải chỉ trở thành rau như của chúng ta. Trong thế giới thời đó, các đế quốc thường được ví như cây và các nước chư hầu được ví như cành. Chúa Giêsu có ý muốn nói, nước Thiên Chúa bắt đầu với một nhóm người Do Thái nhỏ, nhưng có tiềm năng trở thành cây lớn và tất cả con người thuộc mọi quốc gia đến tìm chỗ nương tựa. Điều này đã được chứng minh bằng con số hơn một nửa dân số của thế giới đã tin vào Ngài. Áp dụng trong cuộc sống. Đức tin là quà tặng quý giá Thiên Chúa ban cho con người. Chúng ta phải trân quý, phát triển và giữ vững đức tin. Con người sống là nhờ đức tin và hy vọng vào Đức Kitô. Nếu không đặt niềm tin nơi Đức Kitô, chúng ta sẽ không có hy vọng được sống muôn đời. Đức tin phải được thử thách như lửa thử vàng. Chúng ta cũng bị thử thách như trường hợp của vua David. Điều quan trọng là chúng ta cần phải can trường giữ vững đức tin và niềm hy vọng vào những gì Thiên Chúa hứa trong gian nan thử thách và chờ đợi lâu dài. Thiên Chúa sẽ ban sự sống đời đời cho những ai bền vững đến cùng. Đức tin có tiềm năng lớn mạnh và thực hiện những chuyện vượt quá sức con người. Vì thế, khi chúng ta chưa thực hiện được những gì Thiên Chúa đòi, đức tin của chúng ta còn non nớt, yếu kém. Chúng ta cần xin Ngài củng cố niềm tin cho chúng ta. Amen.